Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thanh Hà, Lê Phước, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng Giêng 2013. Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ, ủng hộ Nhật Bản bảo vệ chủ quyền Senkaku. Quân đội Miến Điện bị tố cáo vi phạm lệnh ngưng bắn với phe nổi dậy Kashin. Vụ bắt con tin tại Algeria kết thúc trong biển máu. Giao thông hàng không tại Pháp rối loạn do tuyết phủ. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Tại Việt Nam, lần đầu tiên báo chí nhà nước vinh danh người lính Cộng hòa bảo vệ Hoàng Sa. Nguy cơ Việt Nam trở thành thuộc quốc ngày càng lớn. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã từ Sài Gòn. Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ, ủng hộ Nhật Bản bảo vệ Senkaku. Bắc Kinh cho biết rất bất bình về lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định ủng hộ Tokyo bảo vệ chủ quyền Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Vài giờ trước, Tân Hoa Xã chỉ trích Mỹ phản bội lời cam kết trung lập và đã bật đèn xanh cho phe hữu tại Nhật Bản đe dọa châu Á.
Trong bản thông cáo ra ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố là Bắc Kinh rất bất bình về lời bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida tại Washington vào ngày hôm trước, 19 tháng Giêng. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định tuy Hoa Kỳ không chọn lập trường về chủ quyền quần đảo Senkaku, nhưng chống lại mọi hành động đánh phá quyền quản lý của Nhật Bản. Phát ngôn viên Trung Quốc đem quan hệ song phương Mỹ ra làm áp lực, bắt chẹt, đòi phía Hoa Kỳ phải xem xét lại hồ sơ điếu ngư một cách có trách nhiệm. Trước đó, qua hãng thông tấn Tân Hoa Xã, chính quyền Trung Quốc nhận định là Hoa Kỳ đã không có thái độ khôn ngoan khi hết lòng ủng hộ Tokyo trong vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Theo nhận định của Tân Hoa Xã, Hoa Kỳ đang bật đèn xanh cho xu hướng thiên hữu tại Nhật Bản và điều này gây mất ổn định cho an ninh toàn khu vực. Tại hiện trường, Trung Quốc tiếp tục qua động thái khiêu khích lần thứ hai trong vòng 2 tuần lễ. Theo tuần duyên Nhật Bản, hôm qua, 3 tàu hải giám Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku khoảng 4 tiếng đồng hồ.
Vừa khiêu khích bên ngoài, Trung Quốc cũng gia tăng trấn áp bên trong. Tổ chức Free Tibet vào ngày 20 tháng Giêng hôm nay cho biết một người Tây Tạng thứ nhì đã tự thiêu trong vòng 1 tuần lễ qua. Đây là trường hợp thứ 97 để phản đối chính sách Hán hóa của Trung Quốc, tiêu diệt văn hóa Tây Tạng.
Nạn nhân là một thanh niên 28 tuổi được biết dưới tên gọi Dup Choek đã châm lửa tự thiêu hôm 18 tháng Giêng vừa qua tại Drakhen thuộc thị trấn Aba, tỉnh Tứ Xuyên. Trước đó vào ngày 12 tháng này thì một người Tây Tạng khác tuổi khoảng chừng đôi mươi cũng đã có hành vi tương tự tại tỉnh Cam Túc. Theo Tổ chức Tây Tạng Tự do có trụ sở tại London, Anh Quốc thì tính từ năm 2009 tới nay đây là vụ tự thiêu thứ 97, trong đó đã có hơn 70 người thiệt mạng. AFP nhắc lại, các vụ người Tây Tạng tự thiêu là nhằm để phản đối chính sách đàn áp và hán hóa của Bắc Kinh đối với vùng tự trị này. Và những vụ tự thiêu đã tăng tốc kể từ mùa thu năm ngoái, vài tháng trước khi Bắc Kinh chính thức chỉ định một ban lãnh đạo mới. Về phần Bắc Kinh thì Trung Quốc luôn bác bỏ luận điểm cho rằng chính quyền đã đàn áp người Tây Tạng bởi vì Trung Quốc chỉ nhấn mạnh đến những dự án đầu tư đồ sộ đã cho phép vùng tự trị Tây Tạng phát triển. Và theo Bắc Kinh thì nhờ thế mà đời sống của người dân tại đây đã được cải thiện rõ rệt. Trung Quốc tố cáo lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã xúi giục người dân tự thiêu.
Bắc Kinh cũng tìm cách củng cố quan hệ với Đài Bắc. Sau khi hai bên khánh thành đường cáp quang đặt dưới lòng đáy biển, hôm nay 20 tháng Giêng, Viện Bảo tàng Cung điện Đài Bắc thông báo Trung Quốc sẽ cho Đài Loan mượn bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật trước đây của vua Càn Long trong khuôn khổ chương trình trao đổi sản phẩm nghệ thuật giữa hai bờ eo biển.
Giám đốc của Viện Bảo tàng Cung điện Đài Bắc ngày mai sẽ sang Bắc Kinh để thương lượng với đồng nhiệm Trung Quốc về việc mượn hơn 30 tác phẩm nghệ thuật hiện được trưng bày ở Viện Bảo tàng Cung điện tại thủ đô Trung Quốc. Cuộc triển lãm vào tháng 10 tới sẽ được dành cho các bộ sưu tập của vua Càn Long đã trị vì Trung Quốc từ năm 1735 đến 1796. Vào năm 2010, Viện Bảo tàng Quốc gia Đài Loan đã từng cho Trung Quốc mượn các tác phẩm nghệ thuật để triển lãm. Nhưng về phần Viện Bảo tàng Cung điện Đài Bắc, được coi là viện bảo tàng đẹp nhất Đài Loan, cho tới nay vẫn từ chối cho mượn như vậy, bởi vì họ chưa được bảo đảm chắc chắn là những vật triển lãm đó sẽ được trả về cho viện bảo tàng này. Tại Viện Bảo tàng Cung điện ở Đài Bắc hiện có 655.000 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật từ thời kỳ đồ đá mới cho đến thời nhà Thanh năm 1911. lực lượng quốc dân đảng đã đưa các cổ vật đó ra khỏi một viện bảo tàng ở Bắc Kinh vào năm 1930 khi quân Nhật xâm lăng Trung Quốc và đã đem các cổ vật đó về Đài Loan.
Về thời sự Đông Nam Á, tin tức nổi bật nhất hôm nay là sự kiện quân đội Miến Điện bị tố cáo vi phạm lệnh ngưng bắn với phe nổi dậy Kashin. Lệnh ngưng bắn có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng Giêng, tức là ngày hôm qua.
Trả lời hãng thông tấn Reuters, đại tá James Lumdo, phát ngôn viên lực lượng nổi dậy Kashin vào sáng ngày hôm nay cho biết là vào lúc 8 giờ sáng nay giờ địa phương, quân đội Miến Điện đã mở chiến dịch tấn công tại Lajayang thuộc bang Kashin ở miền đông bắc Miến Điện, sát cạnh với biên giới của Trung Quốc. Đại diện của phe nổi dậy Kashin tố cáo quân đội không tuân thủ lệnh ngưng bắn đã được Tổng thống Thein Sein ban hành cách nay 2 ngày và chính thức có hiệu lực kể từ hôm qua. Theo hãng Reuters thì trước mắt Naypyidaw chưa lên tiếng về những lời cáo buộc trên của KIA tại khu vực Lajayang. Thế nhưng chính quyền Miến Điện lại quy trách nhiệm cho phe nổi dậy đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở một số những địa điểm khác thuộc bang Kashin trong 2 ngày hôm qua và hôm nay. Phát biểu tại một diễn đàn vào hôm qua, Tổng thống Miến Điện đã kêu gọi phe nổi dậy đối thoại để tìm một giải pháp chính trị hòng chấm dứt bạo động. Tuy nhiên, đại tá James Lumdo cho biết là lực lượng võ trang Kashin đòi độc lập sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán một khi mà chính quyền Miến Điện thực sự bày tỏ thiện chí, bởi vì kể từ năm 1994, KIA đã đồng ý đối thoại với chính quyền, thế nhưng từ đó đến nay thì tình hình không có tiến triển. Đại diện của lực lượng nổi dậy Kashin cũng đã tỏ ra rất thận trọng đối với chính quyền dân sự của Tổng thống Thein Sein. Vào tuần trước, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã tố cáo quân đội Miến Điện pháo kích vào thành phố Laysa, căn cứ của KIA.
Trở lại tình hình Bắc Á, dường như chính quyền Bình Nhưỡng đang manh nha thử nghiệm một bước cởi mở nhỏ. Theo Tân Hoa Xã, người ngoại quốc đến thăm Bắc Triều Tiên kể từ nay có thể mang theo điện thoại di động cá nhân, chứ không buộc phải để lại ở phi trường.
Một kỹ thuật viên làm việc cho Coriolink, một công ty liên danh Bắc Triều Tiên, Ai Cập, khai thác mạng điện thoại di động 3G ở Bắc Triều Tiên, cho Tân Hoa Xã biết rằng biện pháp nói trên đã có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng Giêng. Cho tới nay, người ngoại quốc đến Bắc Triều Tiên đều phải để lại điện thoại di động cho hải quan sân bay giữ và khi rời khỏi nước này mới được lấy lại. Còn bây giờ họ có thể đem theo điện thoại di động cá nhân vào Bắc Triều Tiên, chỉ cần điền vào mẫu đơn ghi rõ số email, tức là giống như số căn cước của điện thoại. Khách hàng ngoại quốc sử dụng điện thoại riêng có thể mua SIM card của hãng Coriolink với giá 50 euro và có thể gọi quốc tế với SIM card này. Cũng theo Tân Hoa Xã, người ngoại quốc sắp tới đây cũng sẽ được sử dụng dịch vụ Mobile Internet ở Bắc Triều Tiên. Hiện nay ở Bắc Triều Tiên có 1,8 triệu người sử dụng mạng điện thoại di động, nhưng họ không được gọi ra nước ngoài và cũng không được nối mạng Internet. Người Bắc Triều Tiên và người ngoại quốc cũng không gọi được cho nhau vì SIM card của họ được thiết kế khác nhau. Còn mạng Internet ở Bắc Triều Tiên hiện cũng chỉ dành cho tầng lớp đặc quyền đặc lợi, nhiều lắm là khoảng 1.000 người sử dụng. Chủ tịch tập đoàn Google Eric Schmidt cho biết trong chuyến viếng thăm Bắc Triều Tiên gần đây, ông đã kêu gọi các lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng là phải có tự do Internet nếu nước này muốn phát triển.
Tại Algeria, vụ khủng bố bắt con tin đã kết thúc trong biển máu. Vụ bắt con tin tại cơ sở khí đốt In Amenas đã kết thúc vào ngày hôm qua, 19 tháng Giêng, sau khi lực lượng đặc nhiệm của quân đội Algeria mở cuộc tấn công cuối cùng, với nhiều con tin ngoại quốc và Algeria thiệt mạng, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa có thống kê chính xác về số nạn nhân.
Theo báo chí chính thức của Algeria, 11 kẻ bắt con tin đã giết 7 con tin ngoại quốc cuối cùng trước khi bị quân đội Algeria bắn hạ tại cơ sở khí đốt In Amenas, nằm cách thủ đô Alger 1.300 km về phía đông nam, nơi mà hàng trăm người Algeria và hàng chục người ngoại quốc đã bị một nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan bắt làm con tin từ thứ Tư. Theo thống kê tạm thời của Bộ Nội vụ Algeria, kể từ khi mở chiến dịch tấn công vào cơ sở khí đốt In Amenas, lực lượng đặc nhiệm đã giải cứu được tổng cộng 685 nhân viên người Algeria và 107 người ngoại quốc. Lực lượng này đã bắn hạ 32 kẻ bắt con tin. Cũng theo Bộ Nội vụ Algeria, ngoài 21 con tin chết trong lúc bị cầm giữ, hai người, một người Algeria và một người Anh, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan vào chiếc xe bus chở các nhân viên của cơ sở khí đốt trước khi diễn ra vụ bắt con tin. Tức là có tổng cộng 23 con tin ngoại quốc bỏ mạng. Thế nhưng ngay chính Bộ trưởng Bộ Truyền thông Mohammed Said hôm nay nhìn nhận rằng số nạn nhân của vụ bắt con tin này có thể cao hơn nữa. Về phía Nhật Bản, hôm nay thông báo là có 10 công dân của họ còn mất tích, như trường hợp của 5 công dân Na Uy và 2 công dân Malaysia. London thì vừa cho biết là 3 công dân Anh và một người sống ở Anh được xác nhận đã thiệt mạng, còn 3 công dân Anh khác thì gần như chắc chắn cũng đã chết. Trong số những người ngoại quốc mà chính phủ nước họ đã xác nhận thiệt mạng, có một người Pháp, một người Mỹ và một người Rumani. Bộ trưởng truyền thông Algeria cũng cho biết là nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan bắt con tin gồm những công dân của ít nhất 6 quốc gia Ả Rập, Châu Phi và ngoài Châu Phi, ám chỉ các nước phương Tây. Đài truyền hình nhà nước Algeria tối qua khẳng định là nhóm bắt con tin gồm các công dân Libya, Hà Lan, Tunisia, Syria, Ai Cập, Mali, Yemen và Canada. Báo chí Pháp thì nêu lên khả năng có một người Pháp trong nhóm bắt con tin, thế nhưng chính phủ Pháp vẫn chưa xác nhận thông tin này. Hiện giờ người ta đã có thể nhận diện được một vài thành viên của nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan bắt con tin ở Algeria. Từ thủ đô Alger, thông tin viên RFI Berato Leila gửi về bài tường trình.
Lamine
Bencheneb là một trong những kẻ khủng bố đầu tiên được quân đội Algeria nhận diện. Cách nay ít lâu, nhân vật này đã thành lập phong trào trẻ em sa mạc Sahara. Chaneb là tác giả của nhiều vụ tấn công khủng bố ở miền nam Algeria. Người thứ nhì là Abdul Rahman El Nigeri đã gia nhập nhóm Hồi giáo vũ trang GSPC ở miền Bắc Cali và là một người thân cận của Mokhtar Ben Mokhtar, được coi là đầu não của vụ bắt giữ con tin ở In Amenas. Abdul Rahman đã từng bị phát hiện ở Mauritania, Mali và Niger. Vào tháng 7 năm 2005, nhân vật này đã tham gia vào một vụ tấn công nhắm vào quân đội Mauritania, làm 17 quân nhân thiệt mạng. Một tay khủng bố khác cũng đã được các giới chức Algeria nhận diện, đó là Abdulan Bara Al Jaziri. Đây là một kẻ đã liên lạc với đài truyền hình Qatar Al Jazeera ngay ngày thứ nhì của vụ bắt con tin tại In Amenas. Theo các nhà điều tra, việc Abdul Al Jaziri liên lạc với các báo đài quốc tế cho thấy đây có thể là một trong những nhân vật cao cấp. Chính quyền Alger cho rằng tất cả những phần tử khủng bố kể trên đã từ biên giới Libya thâm nhập vào lãnh thổ Algeria. Đường biên giới này không còn được kiểm soát chặt chẽ kể từ khi chế độ Gaddafi sụp đổ. Báo chí Algeria cảnh báo một khi mà vụ bắt giữ các con tin ở In Amenas và chiến dịch giải thoát cho con tin kết thúc, sẽ có rất nhiều những nghi vấn được nêu lên. Hơn nữa, chính quyền Algeria sẽ phải thuyết phục dư luận rằng Algeria không phải là địa bàn để cho các nhóm khủng bố tung hoành. Đấy không phải là nơi để cho các nhóm khủng bố có thể bắt giữ con tin một cách bình an vô sự.
En toute quiétude. Leila Berato, Alger, RFI.
Thêm một chương mới vừa mở ra tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên thệ nhiệm kỳ 2. Trong một buổi lễ ngắn gọn với sự hiện diện của gia đình và một vài nhà báo, Tổng thống Obama chính thức tuyên thệ cho nhiệm kỳ 2 tại Nhà Trắng. Theo Hiến pháp Mỹ, nhiệm kỳ Tổng thống luôn luôn bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa giờ Washington ngày 20 tháng Giêng sau cuộc bầu cử.
Thế nhưng khi ngày Tổng thống phải làm lễ tuyên thệ lại rơi đúng vào ngày Chủ nhật như là trong trường hợp của ông Barack Obama ở nhiệm kỳ 2, thì buổi lễ trọng đại được rời sang ngày mai 21 tháng Giêng. Dù vậy, vài phút trước 12 giờ trưa nay, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 44, ông Barack Obama sẽ tuyên thệ cho một nhiệm kỳ 4 năm mở ra kể từ ngày hôm nay. Trước khi tuyên thệ thì ông Obama sẽ đến đặt một vòng hoa trước đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở nghĩa trang quân đội Arlington. Trước Tổng thống Obama thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden vào lúc 8 giờ sáng nay giờ Washington cũng tuyên thệ nhậm chức cho một nhiệm kỳ thứ hai.
Trong khi đó tại Pháp, giao thông hàng không bị rối loạn do tuyết rơi nhiều. Sáng nay, giao thông hàng không tại Paris bị rối loạn do tuyết rơi dày dặc tại hai sân bay Charles de Gaulle và Orly, nơi mà 40 chuyến bay đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của Tổng cục Hàng không Dân dụng. Khoảng 50 tỉnh của Pháp được đặt trong mức báo động màu da cam.
Do điều kiện thời tiết như vậy, hãng Air France thông báo sẽ bảo đảm toàn bộ các chuyến bay đường dài, nhưng chỉ duy trì 60% chuyến bay đường ngắn và trung bình từ hai sân bay của Paris. Về phần công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF thì giảm bớt vận tốc của các xe lửa cao tốc TGV, tức là các xe lửa này chỉ chạy với vận tốc 220 km/h, thậm chí 170 km/h, thay vì từ 300 đến 320 km/h như bình thường. Cục khí tượng Pháp Météo France đã đặt 53 tỉnh ở mức báo động màu cam, tức là phải hết sức cẩn thận. Mức báo động này chỉ dưới mức cao nhất là màu đỏ. Tại khu vực mà tuyết rơi nhiều nhất, từ phía nam vùng Paris cho đến vùng Centre, tức là miền Trung, lớp tuyết có thể dày từ 15 đến 20cm. Những ai lái xe trên đường càng đặc biệt phải cẩn thận, bởi vì đã có nhiều tai nạn chết người xảy ra. Vào thứ Sáu vừa qua, 6 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong 3 tai nạn giao thông do mưa lạnh làm đường trơn trượt. Trong số các nạn nhân có 3 quân nhân Pháp đang trên đường đến đơn vị ở Clermont-Ferrand trước khi bay sang Mali tham chiến. Do tuyết rơi quá nhiều, công viên của lâu đài Versailles đóng cửa, giống như nhiều công viên và vườn trong Paris.
Về tình hình chiến sự tại Mali, quân chủ lực Pháp đã bắt đầu tiến về phía Bắc. Trong khi đó, thì Paris cũng được Moscow đề nghị vận chuyển quân và trang thiết bị. Trả lời Đài Phát thanh Europe 1 vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thông báo Paris vừa nhận được sự hỗ trợ của Nga trong chiến dịch quân sự Mali. Canada cũng đã đề nghị vận chuyển các lực lượng châu Phi tới Mali. Kể từ khi nước Pháp hỗ trợ cho quân đội Mali đẩy lui các phần tử Hồi giáo cực đoan khỏi miền Bắc nước này vào ngày 11 tháng Giêng, Moscow luôn tỏ thái độ thận trọng và kín đáo trên hồ sơ Mali. Điện Kremlin thậm chí đã nhấn mạnh mọi can thiệp quân sự tại châu Phi phải được nằm trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Phi. Nga luôn chủ trương là những vấn đề của châu Phi thì phải do châu lục này giải quyết. Tuy nhiên, có lẽ Nga đã bắt đầu thay đổi thái độ với đề nghị yểm trợ cho quân Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tại Việt Nam lần đầu tiên báo chí nhà nước vinh danh người lính Cộng hòa bảo vệ Hoàng Sa. Tinh thần chiến đấu của Hải quân Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược được Nhật báo Thanh Niên vinh danh nhân ngày 19 tháng Giêng, kỷ niệm 39 năm trận hải chiến bảo vệ lãnh thổ. Các trang dân báo và blog tường thuật các sinh hoạt ghi dấu sự kiện được xem là mối hận dân tộc, như thả nến tưởng niệm cố trung tá Ngụy Văn Thà và 74 tử sĩ. Thế hệ hiện nay khẳng định họ không quên cuộc hy sinh này, cũng như số phận hẩm hiu của bà quả phụ Ngụy Văn Thà bị đuổi nhà, con cái học hành gian dở vì lý lịch. Câu hỏi đặt ra phải chăng là Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu chấp nhận sự thật lịch sử? Nhân dịp 39 năm trận hải chiến Hoàng Sa 17 và 19 tháng Giêng năm 1974, Nhật báo Thanh Niên đã dành một bài báo dài với nhiều chi tiết để nhắc lại trận chiến lịch sử chống Trung Quốc xâm lăng. Thật ra cách nay 4 năm, nhân 35 năm trận hải chiến, báo Tuổi Trẻ cũng đã kể lại trận đánh bi hùng bất cân xứng này qua hồi ức của Thượng sĩ Lữ Công Bảy, một hạ sĩ quan trên tuần dương hạm H4 Trần Khánh Dư do Trung tá Vũ Hữu Sang chỉ huy. Vào thời điểm 2009, trong bối cảnh ngư dân Việt Nam liên tục bị Trung Quốc trấn áp, các bài báo nhắc đến chủ quyền lãnh hải vẫn gọi người lính miền Nam là quân đội Sài Gòn. Cho đến hôm nay, những công dân Việt Nam có hành động chống Trung Quốc xâm lược, lần lượt theo nhau vào tù với những tội danh ngụy tạo như trốn thuế hay âm mưu lật đổ chính quyền. Những hành động xâm lấn của Trung Quốc được gọi là của nước lạ. Tuy nhiên, trong bài Quyết liệt vì Hoàng Sa trên báo Thanh Niên ngày 19 tháng Giêng 2013, thì từ cách trình bày sự kiện đến từ ngữ đã khác hẳn. Thanh Niên đã mượn dữ liệu trên hồi ký của Trung tá Vũ Hữu Sang khẳng định rằng Trung Quốc có hành động phi nghĩa phi pháp tại Hoàng Sa và gặp sự kháng cự mãnh liệt của người Việt Nam, các chiến hạm và quân nhân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu quyết liệt. Và trong cuộc hải chiến ấy, 74 chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận. Tên tuổi các cấp chỉ huy được nhắc nhở một cách trân trọng. Báo Thanh Niên còn nhấn mạnh đến động thái ngoại giao của miền Nam Việt Nam, của Tổng trưởng Ngoại giao Vương Văn Bắc, bác bỏ luận điệu ngang ngược của Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả bài viết công nhận các quân nhân hải quân miền Nam đã kiên cường nổ súng vào kẻ xâm lược trước một kẻ thù mạnh hơn và tình hình chính trị chung có nhiều diễn biến bất lợi. Theo hồi ký của Tư lệnh vùng 1 Duyên Hải của Việt Nam Cộng Hòa, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, thì quân lực miền Nam vào lúc đó phải căng lực lượng ra để đối phó với bộ binh miền Bắc. Trong ngày 19 tháng Giêng 2013, trên các blog lề trái cũng tràn ngập những bài văn, bài thơ về trận Hoàng Sa. Các tác giả chia sẻ niềm đau dân tộc và lòng ngưỡng mộ các anh hùng Việt Nam Cộng Hòa. Một nhóm tự xưng là Tuổi Trẻ Yêu Nước, tự giới thiệu sinh sau trận Hoàng Sa, đã tổ chức lễ thả nến tưởng niệm 74 chiến sĩ vị quốc vong thân và cố trung tá Ngụy Văn Thà. Nhiều bài thơ tỏ lòng quý mến với bà quả phụ Quỳnh Thị Sinh được phổ biến. Liệu động thái của cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam là tín hiệu chính quyền hiện nay bắt đầu thấy cần phải đoàn kết nội lực để chống Trung Quốc xâm lăng, hay đây chỉ là hành động phá rào của một nhà báo dũng cảm có cùng lo âu với đại đa số đồng bào? RFI đặt câu hỏi, blogger Nguyễn Tường Thụy từ Hà Nội cho biết không khí ngày tưởng niệm năm nay thoải mái hơn những năm trước.
Tôi cảm giác rằng là kỷ niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa thì năm nay được thoải mái hơn những năm trước. Đấy là cái cảm giác của tôi. Tôi cảm giác là có những cái việc mà người ta thoải mái hơn năm trước. Nhưng mà anh như là cái bài viết của báo Thanh Niên mà anh vừa nhắc tới đấy, nó có một cái dấu hiệu mà được có thể bật đèn xanh mà có thể là không phải. Bởi cái này còn phụ thuộc vào sự dũng cảm của từng đứa một. Như Thanh Niên họ viết như vậy, nhưng nhiều báo là không dám thể hiện. Mặc dù được chịu sự quản lý của Bộ Văn hóa, thế nhưng mà nó tùy thuộc cái bản lĩnh của tổng biên tập nữa cơ. Có những người ta tự kiểm duyệt, có thể là không tới mức độ phải kiểm duyệt tới mức độ như vậy, nhưng người ta tự kiểm duyệt. Thì tôi cho đấy là một cái dự hẹp. Trong cái gì kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa, báo chí nhà nước thì nói có được mạnh bạo hơn so với những năm trước. Và báo chí trên mạng ấy gọi là lề trái hay lề dân hay là không lề đấy thì cũng nhiều bài viết thì được anh em trên mạng người ta rất ủng hộ và người ta mà đặc biệt từ vấn đề hải chiến Hoàng Sa đặt ra vấn đề cho chúng ta là đấy là một cái nỗi nhục của dân tộc, đặt ra chúng ta cho chúng ta một vấn đề hòa giải hòa dân tộc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với mục Điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn và tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ giới thiệu. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn với chủ đề Nguy cơ Việt Nam trở thành thuộc quốc càng ngày càng lớn. RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Nhã từ Sài Gòn.
Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Nhã, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về kế sách cứu nước, xây dựng nội lực đất nước hùng cường thế kỷ 21. Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, trước hết xin ông cho biết là vì sao ông đưa ra cái kế sách cứu nước trong lúc này ạ?
Theo tôi thì khi mà cái nguy cơ nó lớn nhất ở Biển Đông như vậy đó thì tôi nghĩ là với tính cách là một người nghiên cứu nhưng mà cũng là một công dân thì tôi rất hiểu lịch sử mà. Tôi biết về lịch sử cho nên là mình nhìn về cái ngàn năm trước nhưng mà hướng về ngàn năm sau. Và ở cái thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là có thể nói lên về cái hướng đó. Không phải chỉ là giải quyết vấn đề hiện tại thời sự mà mình chuẩn bị cho một tương lai dài cho Việt Nam.
Tức là đối với ông thì hiện nay là cái nguy cơ mất nước lộ rõ hơn bao giờ hết à?
Dạ, ngay cái phần đầu của cái sách tôi cũng nói rằng là không phải chỉ ở Biển Đông mà còn nhiều vấn đề khác ảnh hưởng đến cái sự tồn vong của đất nước, sự phát triển đất nước và cái sự tồn vong của mỗi một người đó từ những cái hàng độc còn nhiều cách đó nó đang đe dọa cái đời sống của người Việt, nhiều vấn đề khác và trong đó là tôi thấy là nếu ta không khéo đó thì ta mất bản sắc đó thì cái nguy cơ trở thành thuộc quốc không phải là không có.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, trong mấy ngàn năm qua thì Việt Nam chúng ta luôn luôn sống với cái sự đe dọa của xâm lược phương Bắc. Và mặc dù là Việt Nam đã bị đô hộ nghìn năm, nhưng mà chúng ta vẫn chưa bị đồng hóa. Vậy thì nhìn về lịch sử, nhìn về quá khứ, thì ông có rút ra những kinh nghiệm gì có thể áp dụng cho hôm nay để chúng ta có thể tiếp tục đối phó với lại nguy cơ xâm lược từ phương Bắc hả?
Theo tôi trước đây đó thì chúng ta có cái văn hóa làng xã, văn hóa dân gian, mặc dù là cái khoa cử nho học tức là học toàn là văn hóa Trung Quốc cũng như là lịch sử Trung Quốc của thi hương, không có thi Nam sử mà chỉ có thi Bắc sử thôi đấy, nhưng mà các nhà nho đều sống ở làng, lớn lên được sống trong môi trường đó. cái văn hóa làng, văn hóa dân gian đó. Và nếu mà ngày nay nó mà không còn cái văn hóa làng hay văn hóa dân gian mà nó là thành trì để bảo vệ đất nước đấy, thì tôi nghĩ rằng là nó có nhiều nguy cơ. Thì vậy cho nên là tôi cũng rất đặt nặng là vấn đề là làm sao giữ hồn Việt. Vì vậy báo Thiên Niên tôi yêu cầu tôi viết một loạt bài trong đó là giữ hồn dân tộc. Tôi nghĩ rằng là cái đó nó rất cần. Tôi lấy một ví dụ cụ thể, chẳng hạn như là khi tôi nghiên cứu về văn hóa ẩm thực thì rõ ràng là mình hoàn toàn khác với cái ẩm thực của Trung Quốc. Nhưng mà hiện nay tôi rất khó chịu, tôi nói với lại sinh viên học về văn hóa ẩm thực Việt Nam, tôi bảo là nếu mà các em không khó chịu thì không phải học trò của tôi. Mà tôi đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều nhà hàng đó, thì người ta để sẵn những cái bát nước tương. Nước tương không phải là ẩm thực Việt Nam mà ẩm thực Trung Quốc. Và vì vậy tôi luôn luôn khó chịu và tôi phải kêu cái bát nước mắm. Ít ra chẳng hạn là cứ để nước mắm, nước tương ai thích gì thì thích, chứ không phải bắt buộc tôi đó phải chấp nước tương. Tại vì cái đó là mình thích là Trung Quốc hóa cái văn hóa Việt Nam rồi đấy, ẩm thực Việt Nam rồi đấy. Đấy là một ví dụ thôi, chứ còn biết bao nhiêu những cái điều mà tôi nói rằng là rất là thâm độc.
Vâng, thì trong kế sách cứu nước mà ông đề ra thì đặc biệt ông có nhấn mạnh đến vấn đề Biển Đông và nhất là vấn đề nghiên cứu để chúng ta có những nguồn tư liệu dồi dào về Biển Đông, đặc biệt là về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vậy thì nhận xét của ông là hiện nay về mặt đó chúng ta còn thua xa Trung Quốc rất nhiều. Vậy thì chúng ta phải làm những gì để mà có thể bắt kịp Trung Quốc trong cái vấn đề nghiên cứu về Biển Đông ạ?
Theo tôi đó thì chúng ta có rất nhiều công trình nghiên cứu hồi trước 75 và cũng như là sau 75. Tôi cũng biết là có rất nhiều đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về chủ quyền của Việt Nam như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là không phải tôi đâu mà rất nhiều như vậy. Vấn đề là làm sao mà đã rộng rãi ở trong nước cũng như ngoài nước thôi. Trung Quốc có một cái hay đó là họ không có gì cả, nhưng mà cái cách của họ tuyên truyền đối với dân của họ khác hẳn ta. Gần 200 cái du sinh đi nghiên cứu về vấn đề Biển Đông trên thế giới mà. Cho nên họ là những cái công cụ để mà có thể tuyên truyền ở trên thế giới, mà chúng ta thì chưa làm tốt về đó mà thôi. Vì vậy cho nên vừa rồi đó, khi mà tôi đến Harvard thì muốn là đánh động là để cho cái tình hình mà sinh trưởng Việt Nam đó không biết gì về vấn đề chủ quyền của mình tại Hoàng Sa Trường Sa. Và tôi đã rất cụ thể là chỉ cần có 3 trang thôi là bất cứ ai có thể nắm được rất về vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa. Vấn đề mà chúng ta phải làm thôi. Và tôi thấy hiện nay có nhiều triển vọng, chắc chắn là ngay cái cuốn sách của riêng tôi đó, từ 2009 đến nay 3 cuốn sách, sách thứ 3 mà tôi viết đó, từ sắp sửa xuất bản đấy. Tôi nghĩ rằng là cái tình hình nó có thể là khác chút nhiều đấy.
Thưa tiến sĩ Mỹ Nhã, trong kế sách cứu nước thì ông cũng có đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế, và đặc biệt ông nhấn mạnh là chúng ta phải có một nền kinh tế tự lập tự cường. Trong bối cảnh hiện nay thì theo ông chúng ta phải xây dựng nền kinh tế đó như thế nào để đạt được cái tính chất tự lập tự cường đó?
Theo tôi, cái cách để xây dựng một cái nền kinh tế mà độc lập đó thì không có lệ thuộc bất cứ một cái nước nào cả. Hiện nay thì tôi thấy là cái thời cơ đã tới đó. Thường thường những cái siêu cường như là cường quốc lớn đó thì họ có cái chính sách là ít cốt lõi của họ, đặc quyền này của họ lên trên. Vì vậy cho nên trong cái hội thảo Biển Đông vừa rồi đó thì tôi cũng có ý kiến và nhiều người có ý kiến đó là có những cái nước gọi là trung bình, quốc gia trung bình như Nhật chẳng hạn, và cả như Ấn chẳng hạn, hay là các nước ASEAN hay là các nước hay Úc Châu đó, là những các nước mà mình có thể bằng binh lâu dài được, họ không bỏ rơi vì quyền lợi của họ. Thế nên là tôi nghĩ rằng là hiện nay thì chúng ta đang có thể cơ tốt đấy, để mà hợp tác đa phương mà. Và tuy nhiên là hiện nay kinh tế của chúng ta thì nó đang cũng vừa là phát triển đa dạng đa phương và nhiều cái thành phần kinh tế đó. Thì tôi nghĩ rằng là thành phần kinh tế nó mà làm hiệu quả thì vẫn là tốt cho đất nước. Cái trách nhiệm xây dựng đất nước thì không thể riêng ai, mà mỗi một người công dân. Mà tôi đặt vấn đề hiện nay là thanh niên ở doanh nhân đó là có vai trò quan trọng. Cho nên trong cái sách của tôi là có nhiều vấn đề đó, nhưng mà tôi muốn gửi tất cả những cái ý tưởng đó đó, chủ yếu là đối với thanh niên và các doanh nghiệp Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, nói về kế sách cứu nước, xây dựng nội lực đất nước hùng cường thế kỷ 21 mà ông vừa đề ra. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản bảo vệ chủ quyền tại Senkaku. Quân đội Miến Điện bị tố cáo vi phạm lệnh ngưng bắn với phe nổi dậy Kashin. Vụ bắt con tin tại Algeria kết thúc trong biển máu. Giao thông hàng không tại Pháp bị rối loạn nhiều do tuyết rơi. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Tại Việt Nam, lần đầu tiên báo chí nhà nước vinh danh người lính Cộng hòa bảo vệ Hoàng Sa. Nguy cơ Việt Nam trở thành của thuộc quốc ngày càng lớn, RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã từ Sài Gòn. Và tiếp theo đây là mục điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách.
Điểm tuần báo.
Hồi tháng 10 năm 2012, tạp chí New Statesman nước Anh đã dành hồ sơ đặc biệt về hiện tượng kiểm duyệt báo chí tại Trung Quốc. Rồi sau vụ Nam Phương Chu Mạt ở Quảng Đông bị kiểm duyệt hồi đầu tháng riêng này, hồ sơ nói trên đã được dân mạng Trung Quốc chuyển thành file PDF và hiện được lan truyền trên các trang blog tại Trung Quốc. Tạp chí Courier International số ra tuần này trích dẫn hồ sơ nói trên với bài viết chạy tựa Kiểm duyệt không để lại dấu vết.
Hiện tượng kiểm duyệt báo chí tại Trung Quốc không phải là chuyện mới mẻ gì. Thế nhưng cách thức kiểm duyệt thì dường như cũng ngày càng hội nhập với sự phát triển của các công nghệ hiện đại. Trước kia, khi nhà cầm quyền cần nhắc nhở điều gì thì gửi công văn bằng giấy trắng mực đen đến tòa soạn hay cá nhân có liên quan. Thế nhưng theo bài viết, khoảng vào cuối nhiệm kỳ của ông Giang Trạch Dân, làm tổng bí thư từ năm 1989 đến năm 2002, Đảng Cộng sản Trung Quốc siết chặt kiểm soát truyền thông và sự thay đổi đã đến. Đó là các cơ quan hữu trách không kiểm duyệt bằng văn bản giấy hay điện tín như trước kia, mà bắt đầu kiểm duyệt bằng cách điện thoại để chỉ đạo trực tiếp và tin nhắn SMS. Sự thay đổi trên được giải thích là do lệnh kiểm soát được siết chặt nên các yêu cầu kiểm duyệt ngày càng nhiều. Trong khi đó, để ra chính thức một văn bản bằng giấy phải qua rất nhiều cửa và rất nhiều khâu, vô cùng phức tạp. Bởi thế, kiểm duyệt bằng cách điện thoại trực tiếp hay bằng tin nhắn SMS là tiện mọi bề, vừa nhanh lại vừa hiệu quả. Tiếp đến, bài viết cho hay, ở thời đại Hồ Cẩm Đào, làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2002 đến năm 2012, việc kiểm soát truyền thông vẫn tiếp tục nhưng tăng cường kiểm duyệt bằng cách không để lại dấu vết. Bài viết nêu rõ, các cơ quan hữu trách điện thoại cho bên có liên quan để đưa ra chỉ thị, nhưng rất thường xuyên yêu cầu bên nhận không được ghi lại dấu vết với cách nhắn gửi đại khái như sau. Xin trích. Đừng ghi lại trên văn bản cuộc nói chuyện của chúng ta. Đừng để lại dấu vết trên văn bản. Điều mà tôi vừa ra lệnh phải được giữ kín giữa chúng ta. Đừng bao giờ tiết lộ tên cơ quan hay tên quan chức đã chỉ thị, vân vân. Và bằng cách ấy, sự kiểm duyệt của chính quyền được giữ kín như bưng. Một độc chiêu kiểm duyệt khác được bài báo nhắc đến. Đó là việc nhà cầm quyền cài người tin cậy vào các tờ báo để thu thập thông tin một cách bí mật. Một cách kiểm duyệt khác nữa, đó là nhà cầm quyền bổ nhiệm người của mình đứng đầu các hãng truyền thông và các tờ báo lớn. Theo tác giả của bài viết này, thì từ Đại hội 18 vừa rồi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà cầm quyền đã bổ nhiệm những cựu quan chức vào nắm giữ các vị trí trọng yếu của tập đoàn Nam Phong, của hai tờ báo trực thuộc tập đoàn này là Nam Phương Chu Mạt và Nam Phương Đô Thị. Tờ báo cũng nêu ra hai cách kiểm duyệt khác nữa tại Trung Quốc, đó là kiểm duyệt tiền tiêu và kiểm duyệt hậu kỳ. Cách kiểm duyệt tiền tiêu, tức là nhà cầm quyền thực hiện chính sách đọc phản biện những tờ báo. Các cơ quan tuyên huấn địa phương báo cáo định kỳ về nội dung chính của báo chí, kèm theo đó là những đề xuất xử lý các bài báo mà họ cho là không thích hợp. Trên cơ sở đó, nhà cầm quyền sẽ có quyết định xử lý. Đây là cách kiểm duyệt hậu kỳ. Cách kiểm duyệt thứ hai đó là kiểm duyệt đầu vào, tức kiểm duyệt tiền tiêu. Tức là nhà cầm quyền bổ nhiệm người của họ vào ban biên tập các tờ báo lớn. Những người này có quyền đọc lại và kiểm tra tất cả các bài viết của tờ báo có liên quan trước khi cho phát hành. Như vậy hiện tại, việc kiểm duyệt tại Trung Quốc ngày càng tinh vi với mục đích là không để lại dấu vết nào. Một cách kiểm duyệt không kèn không trống nhưng rất hiệu quả. Trong bối cảnh đó, tác giả kết luận, các phương tiện truyền thông Trung Quốc ngày càng xa quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, ngày càng xa sự thật và công lý.
Nhìn về nước Mỹ, tờ Financial Times tại London có bài nhận định về chính sách ngoại giao của Tổng thống Barack Obama được Courier International dẫn lại với dòng tựa đổi hướng chính sách ngoại giao.
Tổng thống Obama đã bổ nhiệm ông Chet Hagen làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông John Kerry làm Bộ trưởng Ngoại giao. Một nhân vật khác cũng đáng chú ý đó là ông Hannan. Ông này sẽ rời vị trí cố vấn chống khủng bố của Nhà Trắng để về lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương CIA. Tờ báo nhận định, ba người này sẽ tạo thành một ekip gồm những người am hiểu chính trường Mỹ đến tận chân tơ kẻ tóc. Họ có nhiều kinh nghiệm trên chính trường, trong lĩnh vực tình báo và về kinh nghiệm trận mạc. Trước tiên đến với ông chủ mới của Lầu Năm Góc, ông Hagen vốn là cựu thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Ông được xem là chính trị gia cánh trung, từ dùng để phân biệt với phe tân bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, những người mà đã đưa nước Mỹ vào cuộc chiến Iraq. Theo tờ báo, khi ấy, ông Hagen đã ra sức phản đối cuộc chiến này. Còn ông Kerry thì tờ báo cho rằng, ông này đại diện cho trường phái cẩn trọng và thực tế trong chính sách ngoại giao. Đặc biệt, hai ông đều là cựu binh tham chiến tại Việt Nam. Vì thế, tờ báo nhấn mạnh, điều đó sẽ khiến cho hai ông cân nhắc cẩn trọng việc cử quân đi tham chiến ở nước ngoài. Một cựu quan chức Hoa Kỳ tóm lược vào hai ông này như sau. Ekip này sẽ không ưu tiên cho giải pháp quân sự, mà sẽ tập trung vào giải pháp ngoại giao. Bàn về tân lãnh đạo CIA Brennan, tờ báo cho biết việc bổ nhiệm ông này chứa đựng một vài nguy cơ chính trị, nhất là trong ba hồ sơ, tra tấn, máy bay không người lái và Yemen. Hồi nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Obama đã từng dự định bổ nhiệm ông này vào ghế lãnh đạo CIA, nhưng khi đó ông này đã bị chỉ trích là đã từng ủng hộ các kỹ thuật hỏi cung gắn liền với việc tra tấn dưới thời Tổng thống Bush. Ngoài ra, ông Hannan còn là một trong những người ủng hộ chính sách sử dụng máy bay không người lái tấn công các mục tiêu khủng bố trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Obama. Ông Hannan cũng chính là người phụ trách hồ sơ Yemen của chính phủ, tức là ở nước mà Mỹ đã sử dụng nhiều máy bay không người lái nhất. Tuy vậy, theo tờ báo, việc bổ nhiệm ông Hannan nắm giữ CIA chủ yếu là vì ông có nhiều kinh nghiệm chống khủng bố, vì ông đã từng là cố vấn chống khủng bố của Nhà Trắng. Hơn nữa, khi còn giữ chức cố vấn chống khủng bố, ông Hannan là người giữ vai trò then chốt trong chiến dịch tấn công và hạ sát Bin Laden, một hồ sơ được xem là chiến công nổi bật nhất trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Obama.
Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Tổng thống Pháp François Hollande dường như không quan tâm nhiều đến châu Phi. Ấy thế mà, bỗng chốc châu lục này đã trở nên quan trọng để ông Hollande củng cố vị thế Tổng thống của mình. Đó là nhận định của tuần san L'Express với bài viết chạy tựa Hồi giáo cực đoan, những cuộc chiến của ông François Hollande.
Tờ báo tỏ ra ủng hộ quyết định can thiệp quân sự tại Somali và Mali của Tổng thống Hollande. Lý giải cho sự ủng hộ đó, tờ báo cho rằng, tình hình thế giới đã thay đổi, nên chính sách ngoại giao của Pháp cũng phải thay đổi. Cụ thể là, hiện tại thế lực Hồi giáo cực đoan đang lớn mạnh, nên cuộc chiến chống lại cái chủ nghĩa cực đoan đó là hết sức cấp bách và không thể giành được chiến thắng nếu chỉ bằng lời nói. Bàn về những khó khăn trong cuộc chiến này, L'Express cho biết, cuộc chiến gay go vì Hồi giáo cực đoan là muôn màu muôn vẻ ở các nước, như ở Afghanistan, Iran, Mali, Somali, v.v., mỗi nơi phe này có lực lượng và cách thức hoạt động và tồn tại khác nhau. Một nguyên nhân khác, đó là việc các lực lượng Hồi giáo cực đoan sở dĩ lớn mạnh được, một phần là do các nước láng giềng thường tỏ ra thờ ơ hay bất lực, thậm chí có khi còn tỏ ra chiều lòng các lực lượng này. Theo tờ báo, các nước phương Tây cũng có phần lỗi trong đó vì đôi khi lại xem trọng một số thành phần Hồi giáo cực đoan. hay như việc Mỹ trước kia cũng từng hỗ trợ Taliban chống lại Liên Xô. Trong thực tế đó, theo tờ báo, cần phải quyết định hành động nhanh chóng. Như tại Pháp, Tổng thống Pháp có đặc quyền quyết định cử binh tham chiến ở nước ngoài trong trường hợp cấp bách, sau đó mới trình nghị viện. Tổng thống Hollande có vẻ tranh thủ việc đó để củng cố vị thế tổng thống của mình. Tại châu Phi, tờ báo cho rằng, để tránh bị chỉ trích là tên sen đầm của châu Phi, nước Pháp thường ngụy trang dưới vỏ bọc quốc tế. Ấy thế nhưng, tờ báo nhấn mạnh, Pháp sẽ còn là người giữ an ninh cho một bộ phận của châu Phi khi mà châu lục này chưa thể tự đảm bảo an ninh cho mình. Theo L'Express, Pháp nên công khai và mạnh dạn nhận lãnh vai trò này và sẵn sàng đương đầu với những ai muốn chỉ trích Pháp là chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Tóm lại, cũng như lời Tổng thống Hollande đã giải thích về việc Pháp tham chiến tại Somalia và Mali, nước Pháp đã và đang thay đổi chiến lược của mình. Đó là xây dựng quân đội thích ứng với bối cảnh đầy nguy cơ hiện tại, có thái độ cương quyết với bọn bắt cóc, chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố trên thế giới và ngay cả trên đất Pháp. Và cũng như nhận định của tờ L'Express, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới đã giúp Pháp khẳng định vai trò ở châu Phi.
Cuối cùng đến với Ấn Độ, Courier International dẫn lại bài của Tuần San Open tại New Delhi với dòng tít đáng chú ý: Ấn Độ trung tâm của nạn rửa mật ong.
Không phải rửa tiền mà là rửa mật ong, bởi vì Ấn Độ thời gian qua đã là nơi trung chuyển mật ong giá rẻ đến từ Trung Quốc. Sự việc bắt đầu từ năm 2001 khi mà chính quyền Mỹ quyết định áp thuế bán phá giá đối với mật ong nhập từ Trung Quốc. Thế là năm 2002, lượng mật ong nhập khẩu từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ đã giảm hơn 40%. Bỗng nhiên khi ấy, mật ong đến từ Ấn Độ tăng lên một cách đột biến. Theo tờ báo, để tránh bị thuế đánh phá giá, các nhà kinh doanh mật ong đã cho trung chuyển mật ong Trung Quốc qua một nước thứ ba. Theo giới chức Mỹ, trong giai đoạn 2004-2006, một công ty kinh doanh mật ong của Mỹ đã cho rửa đến 900 tấn mật ong Trung Quốc quá cảnh sang Ấn Độ để nhập vào thị trường Mỹ. Với số lượng đó, công ty này đã tránh được 80 triệu đô la tiền thuế phá giá đối với mật ong nhập khẩu từ Trung Quốc.
Và tiếp theo đây là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Hôm thứ Năm vừa qua, Lance Armstrong, tay đua xe đạp lẫy lừng một thời, chính thức đưa ra những lời thú tội về sự nghiệp thể thao của mình, đặc biệt trong 7 chiến thắng ở cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp. Không thể gọi sự việc là một bất ngờ lớn, nhưng những lời sám hối của Armstrong được nhiều người đón đợi không chỉ bây giờ mà đã từ nhiều năm nay, khiến cho toàn bộ huyền thoại được thiêu dệt trong suốt hơn một thập kỷ qua bị sụp đổ hoàn toàn. Sau nhiều năm trời cố gắng che chắn sự thật, tối thứ Năm 17 tháng 10 vừa qua, tay đua người Mỹ Lance Armstrong đã thú nhận tất cả trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Trả lời các câu hỏi trực diện của Oprah Winfrey, nữ dẫn chương trình nổi tiếng ở Mỹ, Armstrong đã thừa nhận toàn bộ sự việc sử dụng doping trong sự nghiệp thể thao của mình không một chút tiếc nuối. Cho dù anh không đi vào chi tiết các việc làm, Lance Armstrong đã tỏ ra điềm tĩnh và chủ động khi nói về chuyện anh sử dụng doping trong quá khứ. Trước cuộc phỏng vấn không lâu, cuối năm ngoái, tay đua người Texas này đã bị trọn đời loại ra khỏi làng đua xe đạp và bị tước toàn bộ danh hiệu 7 lần vô địch tại cuộc đua vòng quanh nước Pháp Tour de France từ 1999 đến 2005. Thực ra không cần phải đến lúc Armstrong lên tiếng thì mọi chuyện mới được sáng tỏ. Cơ quan chống doping của Mỹ USADA trước đó đã có bản báo cáo dày cả ngàn trang cung cấp đủ các chứng cứ liên quan đến việc sử dụng doping của Armstrong. Lance Armstrong cho biết sở dĩ anh muốn có buổi phỏng vấn này là để tốt cho các người con của mình. Armstrong đã thú nhận với 3 đứa con lớn, đứa con trai 13 tuổi và 2 bé gái sinh đôi 11 tuổi trong dịp lễ Giáng sinh. Armstrong nói, xin trích bọn trẻ không đáng phải sống với điều này trong đời chúng. Tôi đã nói với đứa con lớn rằng đừng bảo vệ bà nữa. Một khoảnh khắc đáng nhớ khác trong buổi phát sóng lần đầu của cuộc phỏng vấn tối 18 tháng 1, khi Oprah Winfrey hỏi Lance Armstrong rằng anh muốn nói gì với hàng triệu người đã tin tưởng vào anh nhưng lại phát hiện họ bị phản bội. Armstrong trả lời rằng anh hiểu sự phẫn nộ của cảm giác bị phản bội và chỉ đơn giản nói lời xin lỗi.
Đây là một trong những điểm yếu của tôi, của một người luôn hy vọng đạt được những gì mình mong muốn. Đây là điều không thể tha thứ được. Mặt khác, tôi cũng hiểu được những người nghe được tôi nói những điều này sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi đang bắt đầu hành trình sửa chữa sai lầm của mình. Một trong những chặng đầu cho tiến trình này là nói thẳng với mọi người và nói với họ rằng tôi xin lỗi.
Tối ngày thứ Sáu, phần 2 của cuộc phỏng vấn tiếp tục được tung lên truyền hình. Khác với phần đầu thừa nhận những cáo giác trước đây, thì ở phần 2, tay đua người Mỹ đã không giấu được thất vọng về việc bị cấm tham gia mọi cuộc thi đấu thể thao vĩnh viễn. Người ta biết Lance Armstrong đã sử dụng doping trong từng chiến thắng ở giải Tour de France, nhưng anh vẫn im lặng, không giải thích về sự việc trên đã được tiến hành ra sao. Tay đua người Mỹ vẫn cho rằng việc trừng phạt cấm thi đấu hết đời là quá nặng nề đối với anh. Anh so sánh đó như một án tử hình. Trong xúc động, Lance Armstrong nói, tôi nghĩ là mình xứng đáng được ở lại thi đấu. Đúng là tôi đáng bị phạt, nhưng tôi nghĩ không đáng bị án tử hình. Armstrong vẫn còn một mơ ước được tham gia giải chạy Marathon Chicago khi anh bước vào tuổi 50. Nhiều câu hỏi vẫn còn đặt ra đằng sau cuộc phỏng vấn xưng tội. Dù được đánh giá là thẳng thắn và can đảm nhận đã sử dụng doping, nhưng giới chuyên môn về phòng chống doping trong thể thao vẫn thấy Armstrong chưa nói hết sự thật đã diễn ra như thế nào. Trong suốt cuộc phỏng vấn, khi đề cập đến chi tiết này, Armstrong luôn tìm cách né tránh, cắt ngang, không bình luận đến vai trò của người chuẩn bị doping cho anh. Mà việc làm này có liên quan đến bác sĩ nổi tiếng Michel Ferrari, người từng dính líu đến nhiều nghi vấn sử dụng doping khác. Anh nói, tôi không muốn tố cáo một ai khác, đó là quyết định của tôi, sai lầm của tôi. Có những người mà trong chuyện này không nên thổi phồng quá đáng. Michel Ferrari là một người tốt. Tuy nhiên, anh đã không thể từ chối việc có một người đi mô tô đến để trao cho anh thuốc trong mỗi chặng đua của Tour de France năm 1999. Armstrong cũng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn rằng mình đã được trợ giúp bằng cách không bị kiểm tra doping bên ngoài các cuộc thi đấu cho đến tận năm 2005. Tóm lại, sau 10 năm nói dối, Armstrong đã thú nhận. Nhưng thực ra, với lời xin lỗi như vậy thì liệu người ta có tin anh, có tha thứ cho anh? Chắc chắn là không. Và bản thân Armstrong cũng ý thức được điều đó khi anh nói, tôi sẵn sàng chịu phạt danh dự bao lâu cũng được, vì biết rõ là mình không thuyết phục được bao nhiêu người. Có một điều chưa được giải đáp, đó là việc sử dụng doping của Armstrong quá tinh vi hay nó được che chắn thế nào từ cơ quan có trách nhiệm khiến cho một nghi ngờ như vậy lại kéo dài đến từng ấy thời gian. Vụ Armstrong rồi cũng sẽ đi vào quên lãng dần với thời gian, nhưng tương lai của môn đua xe đạp mới là đáng lo ngại. Armstrong không phải là trường hợp cá biệt, những nghi vấn sử dụng doping vẫn lẩn quất trong hầu hết các giải đua xe đạp lớn, cho dù giờ đây người ta không thiếu các phương tiện kỹ thuật để kiểm tra theo dõi. Theo ông Jean-Pierre de Mondena, bác sĩ thể thao và là một chuyên gia về doping trong thể thao của Pháp, thì cần phải cải tổ Liên đoàn đua xe đạp quốc tế UCI thì mới mong thay đổi, chứ không nên nhìn vào trường hợp cá biệt của Lance Armstrong. Ông nói,
le vrai sujet c'est pas Armstrong. Armstrong c'est une affaire, une énième affaire. Le vrai sujet, c'est comment on va sortir de toutes ces affaires qui s'accumulent depuis 40 ans.
Chủ thể thực sự không phải là Armstrong. Đây là vụ Armstrong. Đúng hơn là một chồng vô số vụ. Chủ đề chính ở đây là làm thế nào để thoát ra khỏi tất cả những vụ như vậy, vốn đã tích tụ lại từ suốt 40 năm qua. Ví dụ như năm 1967 đã có vụ Simpson, rồi đến năm 1998 cũng xảy ra một vụ lớn. Bây giờ thì lại đến vụ Armstrong. Chừng nào mà tổ chức UCI vẫn còn vừa như là một công ty tổ chức biểu diễn, nhưng đồng thời lại vừa có trách nhiệm phải trừng phạt những kẻ gian dối, thì không có hy vọng gì thay đổi được việc này. Armstrong là một dấu ấn điển hình cho sự thất bại của cuộc chiến chống doping. Anh ta đã giành chiến thắng trong 7 giải đua vòng quanh nước Pháp. Anh ta vẫn tồn tại trong làng đua xe đạp suốt 15 năm, nhưng anh ta đã gian lận trong suốt thời gian đó. Thế thì đây là sự thất bại của cuộc chiến chống sử dụng thuốc kích lực. Đây mới là đối tượng cần phải đánh mạnh.
Lời thú tội chưa thể giúp Armstrong thanh thản trong lòng, bởi giờ lại là lúc tay đua người Mỹ đối diện với một đau đầu khác, các khoản nợ. Đó là những đồng tiền mà anh có được bằng sự nghiệp thi đấu thể thao không trung thực này. Trước tiên là những khoản nợ về tiền. Ban tổ chức Tour de France đã tính đến chuyện buộc Armstrong phải trả lại số tiền thưởng cho 7 lần đăng quang vô địch cuộc đua với tổng số có thể lên tới gần 3 triệu euro. Các nhà tài trợ từ khắp thế giới cũng cảm thấy bị lừa dối và bắt đầu lên tiếng đòi lại các khoản tiền hỗ trợ cho tay đua thi đấu trong các giải lớn mà số tiền gộp lại cũng phải là con số hàng chục triệu đô la. Armstrong còn có một món nợ không thể đo đếm bằng tiền, đó là món nợ với người hâm mộ. Những người đã luôn tin tưởng, tôn sùng, coi tay đua này như một hình mẫu để noi theo. Từ trên mây, thiên thần này ngã nhào xuống mặt đất trong nỗi thất vọng tột cùng của các fan lâu nay đã chót hâm mộ anh về cả thành tích lẫn ý chí vượt qua bệnh tật. Đó có lẽ là món nợ mà tay đua này mãi không thể trả nổi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Hôm nay Mai Vân nói về sự kiện khi mà giấc mơ bay bổng trên không sắp trở thành hiện thực.
Cuộc sống muôn màu.
Bay bổng trên không, đây là một thú vui đang ở tầm tay quần chúng. Cho đến nay, việc được bay trong trạng thái không trọng lượng chỉ dành riêng cho các phi hành gia. Thế nhưng, kể từ tháng 3 năm 2013 này, thì gần như bất kỳ ai cũng có thể được thử nghiệm hình thức bay này. Vào cuối năm ngoái 2012, Cơ quan Không gian Pháp CNES đã chính thức cho công chúng đăng ký tham gia các chuyến bay không trọng lượng, mà chuyến đầu tiên trên nguyên tắc khởi hành ngày 15 tháng 3 2013. Lẽ dĩ nhiên, muốn được hưởng loại thú vui đặc biệt này thì phải tốn tiền. Tuy nhiên, theo giới tổ chức, giá cả không đến nỗi là không chịu nổi đối với mọi người. Không đầy 6.000 euro, tức là tương đương với một vé máy bay Paris-Chicago hạng business cho một chuyến bay kéo dài 2 tiếng rưỡi. Trong đó có 5 phút mà hành khách được lơ lửng trong trạng thái không trọng lượng. Để thực hiện kiểu bay này, công ty Novaspace, một chi nhánh của CNES, đã sử dụng chiếc phi cơ Airbus A300-0G, thiết kế đặc biệt để có một khoảng riêng rộng 200 mét khối, có thể chứa tổng cộng 40 hành khách. Cho đến nay, thì phi cơ này chỉ được dùng cho các thí nghiệm khoa học, với tổng cộng 100 chuyến bay không trọng lượng tính đến cuối năm 2012. Để tạo ra những điều kiện không trọng lượng như trong các phi thuyền không gian, trong hành trình của mình thì chiếc phi cơ sẽ bay lên một độ cao nhất định, rồi sau đó thực hiện một loạt động tác bay vọt lên, rồi trút xuống theo hình sin parabol. Những chuyển động này theo hình parabol cho phép hành khách không bị sức hút của trái đất và lơ lửng trên không trong một thời gian ngắn. Theo chương trình dự kiến, trong mỗi chuyến bay, phi cơ sẽ thực hiện 15 động tác lên xuống như vậy, và hành khách sẽ được hưởng tổng cộng 5 phút bay bổng như một phi hành gia thực sự, hay là phút đăng vân như nhân vật Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Phi hành gia Pháp Jean-François Clairvoyant, người đã 3 lần bay trên phi thuyền con thoi của Mỹ, hiện là chủ tịch công ty Novaspace, đã tâm sự cảm giác người mình trút bỏ hết trọng lượng là một cảm giác kỳ lạ, khó tả, mà phải chính mình sống qua mới cảm nhận được. Trên nguyên tắc, mọi người đều có thể hưởng được những giây phút bay bổng như thế. Chỉ cần là người lớn, không hạn chế tuổi tác, có giấy chứng nhận sức khỏe đặc biệt của ngành không gian. Những người khuyết tật, trước mắt thì không được nhận. Nhưng theo chủ tịch Novaspace, chỉ có những trường hợp ngoại lệ. Trên máy bay cũng sẽ có một bác sĩ giúp hành khách trong trường hợp bị say máy bay. Trong năm 2013, thì Novaspace dự trù 3 chuyến bay không trọng lượng dành cho công chúng. Chuyến đầu tiên sẽ cất cánh tại sân bay Mérignac ở thành phố Bordeaux của Pháp ngày 15 tháng 3 năm nay. Chuyến thứ nhì ngày 24 tháng 6 tại sân bay Le Bourget Paris và chuyến thứ ba sẽ khởi hành vào cuối năm từ Bordeaux. Được biết là số lượng người đăng ký cho các chuyến bay đầu tiên đã vượt quá số chỗ rất hạn chế. Sự hưởng ứng của công chúng, một tin mừng cho giới khoa học và Novaspace không loại trừ khả năng tăng chuyến bay.
Thưa quý thính giả và các bạn, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo như thường lệ, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra, cet extra, cet extra. C'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra. Ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché, comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. Cet extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur. Qu'on n'attend plus. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra.
c'est extra, c'est extra.